Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên thăm các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ Phật đản 2021.
Mua sắm trực tuyến góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thành phố Thái Nguyên đã chủ động lập phương án cảnh báo phòng chống thiên tai ngay từ sớm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1678 UBNZVP về việc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu cụm công nghiệp, gửi các đơn vị thuộc thành phố, phòng y tế, phòng tài chính kế hoạch, phòng kinh tế, phòng lao động thương binh và xã hội, công an thành phố, ban chỉ huy quân sự thành phố, liên đoàn lao động thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố, hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Hiện nay, dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Tại tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là công nhân khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang. Ngày 16 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 1569 UBNZVP thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 2079 UBNZKGVX ngày 16 tháng 5 năm 2021 về việc tập trung xét nghiệm và đảm bảo phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 2272 UBNZKGVX về việc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Chủ động kiểm soát, sẵn sàng các phương án ứng phó để ngăn chặn dịch, đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp và người lao động. 2. Phòng Y tế thành phố, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, Hội doanh nghiệp thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, đối với chuyên gia người lao động ra vào thành phố hàng ngày, thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia người lao động di chuyển ra vào thành phố. Tạo điều kiện cho chuyên gia người lao động ngoài tỉnh làm việc theo hình thức trực tuyến hoặc nếu đi làm tại doanh nghiệp thì phải ở lại thành phố Thái Nguyên. Trường hợp đặc biệt, chuyên gia người lao động không thể ở lại thành phố và hàng ngày phải di chuyển ra vào thành phố thì phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hàng ngày khai báo y tế, lịch trình di chuyển và thường xuyên thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 3 ngày một lần. Yêu cầu chủ doanh nghiệp và cá nhân chuyên gia, người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đối với chuyên gia, người lao động là người ở các vùng có dịch COVID-19, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu ở lại thành phố Thái Nguyên cho đến khi tình hình dịch bệnh tại địa phương mình được kiểm soát. Trường hợp đặc biệt, nếu trở về địa phương, khi quay lại làm việc, phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Đối với các xe vận chuyển giao nhận hàng hóa đến từ vùng dịch, yêu cầu bắt buộc đối với lái xe và người đi cùng phải có phiếu xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa vào thành phố Thái Nguyên. Thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển khi đi qua các chốt. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao nhận hàng phải có phương án giao nhận hàng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh từ hoạt động này. Các doanh nghiệp thành lập các tổ an toàn COVID-19 tại nơi làm việc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 4150 BITMT ngày 21 tháng 5 năm 2021 để hỗ trợ tuyên truyền, giám sát, triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, tổ sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Định kỳ một tuần một lần, tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên 10% tổng số người lao động để kịp thời phát hiện sớm ca bệnh và có phương án đối phó phù hợp. 3. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Hội Doanh nghiệp thành phố kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chuẩn bị vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch cho người lao động. 4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục khảo sát, đề xuất khu cách ly tập trung của thành phố để sẵn sàng trước mọi tình huống. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị địa phương doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế không công bố danh tính, chi tiết lịch trình di chuyển về quá trình tiếp xúc bệnh nhân, mà chỉ công bố và khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi đến Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin cho báo chí. Theo nhận định của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phòng tránh dịch COVID-19 và ý thức tự bảo vệ bản thân, cộng đồng ở mỗi người dân. Tuy nhiên, việc công bố công khai danh tính và lịch trình di chuyển của nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 gần đây đã bộc lộ nhiều bất cập. Những thông tin này được các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở các địa phương có người nhiễm COVID-19 công bố, phần nhiều dựa trên nội dung khai báo của người bệnh và sau đó được báo chí đăng tải, mạng xã hội phát triển, suy diễn thêm, khiến cho dư luận cộng đồng bám theo bình luận, bàn tán, kỳ thị, xâm phạm đời tư, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người nhiễm bệnh và cuộc sống sinh hoạt của gia đình họ. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị với Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo ngành y tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh các địa phương đảm bảo cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chuẩn xác về diễn biến của dịch COVID-19 để không lơ là chủ quan, nhưng cũng không gây hoang mang, nhất là khi dịch bệnh bùng phát đến nay đã là lần thứ tư. Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị không công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân. Chỉ công bố khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ, nơi đã từng có người dương tính với COVID-19, để người dân đã từng di chuyển, tiếp xúc tại khu vực đó, thực hiện ngay các biện pháp tự bảo vệ mình và những người xung quanh theo hướng dẫn của ngành y tế.
Ngày 24 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức tiếp nhận vật tư y tế cùng nhiều vật dụng, thực phẩm từ câu lạc bộ Kết nối yêu thương Thái Nguyên và 3,2 triệu đồng tiền mặt từ Ban Dân tộc tỉnh để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Vật tư y tế và hiện vật câu lạc bộ Kết nối yêu thương Thái Nguyên hỗ trợ gồm 230 bộ quần áo bảo hộ, 115 hộp khẩu trang N95, 250 chiếc kính chắn giọt bắn, 200 chai nước rửa tay khô, 2 thùng găng tay y tế, 1 chiếc máy giặt. Tổng trị giá 95 triệu đồng để ủng hộ Trung tâm Y tế huyện và các chốt kiểm dịch địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Bình. Ban Dân tộc tỉnh ủng hộ vào quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của các đơn vị, nhà hảo tâm, đồng thời khẳng định sự chung tay ủng hộ, sẻ chia của các đơn vị, nhà hảo tâm sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên về công tác triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 11 giờ ngày 25 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 5.696 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, tăng 42 trường hợp so với ngày 24 tháng 5. Trong đó có 90 trường hợp F1, 1.280 trường hợp F2, không tăng trường hợp nào so với ngày 24 tháng 5, 1.019 trường hợp F3, tăng 16 trường hợp so với ngày 24 tháng 5, 2.314 trường hợp trở về từ vùng có dịch, tăng 40 trường hợp so với ngày 24 tháng 5, số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Thành phố đã và đang cách ly tại cơ sở y tế 3 trường hợp, cách ly tập trung 190 trường hợp. Hiện chỉ còn 32 trường hợp đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung. Cách ly tại nhà, nơi cư trú, 2.824 trường hợp, tăng 22 trường hợp so với ngày 24 tháng 5. theo dõi sức khỏe 2.679 trường hợp, tăng 20 trường hợp so với ngày 24 tháng 5. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 2.602 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến ngày càng phức tạp và nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Vì vậy, thời điểm này, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, siêu thị đã đẩy mạnh việc bán hàng thông qua các trang thương mại điện tử hoặc dịch vụ bán hàng trực tuyến thông qua mạng xã hội. Bên cạnh đó, thì người tiêu dùng cũng đã quen dần với hình thức mua hàng này. Điều này đã giúp hạn chế việc tiếp xúc đông người, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, cũng là cách để góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng trực tuyến, siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên đã bố trí thêm nhân viên trong mảng tiếp nhận và xử lý đơn hàng trực tuyến qua trang web, ứng dụng trên điện thoại thông minh, mạng xã hội. Bên cạnh đó, để kích cầu mua hàng trực tuyến, siêu thị đã có ưu đãi miễn phí giao hàng với những đơn hàng số lượng lớn. Nhờ đó đã giúp lượng khách hàng đặt mua hàng trực tuyến của siêu thị tăng mạnh. Chị Lương Huyền Ngọc, trưởng phòng marketing siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Lượng đơn online ở bên siêu thị Minh Cầu hiện tại bây giờ đang tăng đơn lên đến 40-50 đơn một ngày. Có những ngày đạt đỉnh điểm là 60-70 đơn. Khi đi giao hàng, chúng tôi luôn yêu cầu nhân viên là phải giữ khoảng cách với khách hàng và xịt khuẩn trước khi giao hàng và trước và sau khi quay trở về và đi những đơn hàng tiếp theo.
Anh Vũ Tuấn Anh, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong khi giao hàng cho khách thì cũng đeo khẩu trang này, sử dụng găng tay, giữ khoảng cách và xịt kháng khuẩn trước khi giao hàng cho khách.
Theo ghi nhận tại các cửa hàng siêu thị trên địa bàn tỉnh, khách hàng mua sắm trực tuyến đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ hình thức kinh doanh này đã giúp các đơn vị duy trì doanh thu ổn định trong thời dịch bệnh. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc cửa hàng bán sản phẩm nông nghiệp an toàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm các mặt hàng nông nghiệp an toàn thì cũng tăng cường, chủ yếu là tăng cường cái khâu bán online hay là ship hàng tại nhà, cũng chung tay để phòng chống dịch bệnh COVID, thường xuyên là đến nhắc nhở nhân viên bán hàng của đơn vị là sát khuẩn, khử khuẩn, hai nữa là đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc khách hàng để giữ đúng khoảng cách theo quy định.
Vào những thời điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng cao, phương án mua hàng trực tuyến thay thế cho hình thức truyền thống cũng là cách để mỗi người tránh tiếp xúc với nguồn bệnh. Tuy nhiên, người mua hàng trực tuyến cũng như nhân viên giao hàng vẫn cần tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng dịch để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, an toàn.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565, Dương lịch 2021, ngày 22 tháng 5, đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà và chúc mừng các cơ sở tôn giáo gồm chùa Phủ Liễn, chùa Đán và chùa Huống. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Phủ Liễn. Cùng đi còn có các đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc tốt đẹp tới các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đón Đại lễ Phật Đản 2021 an lành, hạnh phúc, biểu dương tinh thần đóng góp của các chức sắc, tăng ni, Phật tử chùa Phù Liễn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng tỉnh và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, đồng thời mong muốn cơ sở tôn giáo tiếp tục chung tay thực hiện tốt quy định phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đoàn đã tổ chức dâng hương và cử hành nghi lễ tắm Phật trong không khí trang nghiêm thành kính. Tại chùa Đán và chùa Huống, đoàn lãnh đạo của tỉnh và thành phố cũng đã thăm hỏi sức khỏe, chúc ban trị sự, các vị chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận cảm ơn sự đóng góp của các chức sắc trong nhiều năm qua đã toàn tâm, toàn ý, tâm huyết và trách nhiệm trong vận động các tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và thành phố, đại diện các cơ sở tôn giáo đã bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc tới các thành viên trong đoàn, đồng thời nguyện sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh để xây dựng tỉnh và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Thực hiện kế hoạch số 125 ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2021 và thông báo số 161 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về thực hiện ngày lao động vì hạnh phúc trẻ em năm 2021. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, cơ quan thường trực Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố đã ban hành công văn số 286 ngày 21 tháng 5 năm 2021 về việc thực hiện đóng góp Ngày Lao động vì Hạnh phúc trẻ em năm 2021. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Ngày Lao động vì Hạnh phúc trẻ em năm 2021, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn thu nộp Quỹ bảo trợ trẻ em với mức thu cụ thể. Như đối với các phòng ban, đơn vị đoàn thể, các trường học, đơn vị kinh doanh trực thuộc Đảng bộ thành phố, ủng hộ quỹ bằng 1/2 ngày lương, ngày công hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Đối với các phường xã, các hộ kinh doanh ủng hộ 20.000 đồng một hộ, hộ gia đình là 10.000 đồng một hộ. Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng các nhà hảo tâm tùy tâm đóng góp nhằm động viên, chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ mùng 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tại số 10 đường Nguyễn Du, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ 0208 3859 409.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chê ý trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Bắc, địa chỉ tòa nhà 6 tầng, khách sạn Phong Ten, ngõ 575, tổ 4, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế là công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 204 triệu đồng. Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Bắc phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời gian 1 năm kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022. Các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên có 18 trên 32 phường xã nằm ven sông Cầu và sông Công. Trong mùa mưa bão, các địa phương ven sông thường đối mặt với lũ và tình trạng ngập úng cùng với một số hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thành phố Thái Nguyên đã chủ động lập phương án cảnh báo phòng chống thiên tai ngay từ sớm. Bài viết sau của tác giả Sơn Lâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, mùa mưa bão năm 2020, địa phương thiệt hại về tài sản trên 2 tỷ đồng do thiên tai, trong đó gần 1.000 công trình của các hộ dân bị hư hỏng, 19 điểm trường thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Mặc dù không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng nhiều diện tích hoa màu và hàng trăm ngôi nhà ven sông Cầu, sông Công bị ngập trong mỗi đợt mưa bão. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên, đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết, để chủ động đối phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong năm nay, ngay từ đầu tháng 4, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu 32 phường xã trên địa bàn triển khai kiện toàn Ban chỉ huy, xây dựng phương án, củng cố lại các đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hiện thành phố đang có trên 40 đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc các đơn vị phường xã với gần 3.000 thành viên. Đối với các xã phường ven sông, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm đều được tập huấn các thao tác lái xuồng, xử lý tình huống trên sông nước để ứng cứu với những trường hợp phát sinh nguy hiểm có thể xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng đã phối hợp với Chi cục Thủy lợi, Hạt Quản lý đê thành phố kiểm tra hệ thống đê, kè, cống tiêu nước dưới đê, các cống tiêu nước nội đồng, hành lang thoát lũ khu vực trung tâm trước mùa mưa bão để kịp thời tu bổ, sửa chữa một số đoạn đê hỏng hóc, xuống cấp. Trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành phố Thái Nguyên đề cao chế độ trực, thông tin báo cáo. Theo đó, khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới, bão, dông lốc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố sẽ kích hoạt chế độ trực 24/24 giờ, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên qua điện thoại, tin nhắn. Đối với xã Phúc Hà, địa phương chịu ảnh hưởng của khu vực đổ thải mỏ than Khánh Hòa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo xã xây dựng riêng kịch bản sơ tán tài sản và người dân khi cần thiết. Nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng tại khu vực nội thành, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nạo vét, khơi thông gần 3.000 m2 kênh mương thiết kế cống hộp, cống ngầm, đầu tư sửa chữa, cải tạo trên 1.700 mét mương thoát nước, thay thế mới 600 tấm đan cống hộp, xây 41 hố ga thu nước mặt đường và thay thế 37 tấm gang sập hoặc hư hỏng trên một số tuyến đường. Với sự chuẩn bị tích cực, thành phố Thái Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên tinh thần chủ động. Qua nhiều năm trực tiếp tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, ông Ngô Xanh Thủy cũng cho rằng, mặc dù chuẩn bị mọi phương án, tình huống giả định phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kỹ lưỡng đến đâu, nhưng thiên tai thường xảy ra bất ngờ, khó đoán định, nên các đơn vị phường xã cần thường xuyên nắm sát thông tin tình hình thời tiết, những diễn biến bất thường để đề cao cảnh giác. Khi xảy ra mưa bão, cần thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt, việc huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, hiệp đồng tác chiến phải được đặt lên hàng đầu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Mục thông tin quảng cáo.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với nhà ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây.
1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất.
2. Ô tô, xe máy và các phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để ở trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa, dẫn xăng dầu phải kín.
3. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.
4. Phải lắp thiết bị tự ngắt, automat cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng phần, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn, neon.
5. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện.
6. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, chân phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy, đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.
7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.
8. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.
10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.
11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.
13. Mỗi gia đình nên có sự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra, trang bị dụng cụ chứa nước, xô thùng sách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để biết cách sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.
14. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
15. Trao đổi trong gia đình để mọi người đều biết các biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu trên.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.